This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển, tác giả Huỳnh Còng Ánh. Sau khi cho đi, Lan giao cho tôi chiếc xe đạp. Ngày ngày tôi đạp long nhong. Khi thì đi Sài Gòn, lúc thì vô Bà Chiểu. Em tôi còn phát tiền ăn cho tôi mỗi ngày. Lang thang chờ đợi tìm đường đi. Nhiều lúc quanh quẩn gần cái vùng Yên Đổ, Trương Minh Giảng, tôi cũng muốn tạt qua gặp vợ con vài phút. Nhưng rồi phải dằn lòng thôi, bởi vì lúc này tụi công an đang theo dõi vợ tôi. Xem có đi đâu, có gặp ai không. Tuy vậy thỉnh thoảng thì Lan vẫn cho vợ tôi biết tin tức. Nhưng dù cho là chị em, Lan cũng không bao giờ nói rõ nơi mà tôi đang ăn ở. Trong thời gian lang thang trốn tránh suốt ngày ngoài đường, bụi bặm, dơ bẩn. Một ngày tôi đã đánh bảo tôi ghé nhà của bà Trung tá Ly để mà xin tắm rửa. Nguyên bà này tên là Thân. Cũng là người buôn bán cùng với bà vợ tôi ở chợ Tân Định. Bà ấy và vợ tôi thân nhau lắm. Cho nên từ khi mà tôi trốn tù về thì bà cũng đã biết tin tức. Sau khi cho cái chỗ để tắm, cho ăn xong thì bà đưa tôi ra cửa. Nét mặt bà cũng còn sợ hãi lắm. Nếu mà tôi mà bị công an vây bắt ở trong nhà bà thì không biết số phận của gia đình này sẽ ra sao nữa. Tôi còn nhớ khi vào nhà bà Ly, trong nhà có một người là em gái của bà. Một người đứng canh cửa, một người thì lo dọn cơm cho tôi ăn. Tôi không bao giờ tôi quên cả khi mà rời nhà bà. Tôi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bà, cộng với nét mặt lo âu sợ hãi của bà. Sau này trong một buổi họp mặt giới thiệu tác phẩm ở San Jose thì tôi có kể lại cái câu chuyện này và xin phép được vinh danh bà là một ân nhân của gia đình tôi. Người phụ nữ đã can đảm giúp đỡ cho tôi, một người tù trốn trại.
Khoảng một tuần sau, tiếp tục đi lang thang chỗ này chỗ kia, mấy ngày không tắm rửa. Kẹt quá, có một lần tôi vô nhà của cụ Minh Khánh. Cô vợ tên là Nhật Hạnh, em của Phan Đức Châu. Bạn tôi mà ngày xưa chúng tôi chơi rất thân với nhau và đã có thời gian sống với nhau trên căn gác của chị Kiều Lai trên đường Hòa Hưng trước khám Chí Hòa. Gõ cửa gặp cô Hạnh, tôi xin chỗ tắm mà lại vụng về nói với cô là tôi vừa được phóng thích về nhà rồi, nhưng bị mất giấy tờ nên phải đi chỗ này chỗ kia chứ không có dám về nhà được vì sợ công an xét hộ khẩu. Nhật Hạnh cũng là một trong số những ca sĩ nổi tiếng ở Houston thời bây giờ. Tôi hỏi...
Chồng em đâu rồi?
Chồng em đang làm ở ngoài đường, ở ngoài phường á. Sau một hồi, Hạnh nhìn tôi rất kỹ, rồi nói... Em nghĩ anh Ánh hình như không phải được thả đâu. Anh có cái gì lạ lắm. Tôi trả lời gượng gạo.
Anh được thả ra cho nên mới có mặt ở đây chứ. Nếu mà bị bắt ngồi tù rồi thì làm sao mà bây giờ mà còn ngồi ở đây được.
Sau đó, trong khi Hạnh đi vào bếp nấu cơm, thì ngoài này tôi cũng lặng lẽ rút lui, không ăn cơm mà cũng không dám ở lại tắm rửa. Tôi nghe nó nói chồng nó làm ở ngoài phường, và nó còn nói ra những câu nghi ngờ, thì tốt hơn là chuồn cho lẹ. Nhắc lại thời xưa, lúc đó tôi mới 22 tuổi, đã là giám đốc của một trường trung học tư thục. Đi xe Lambetta, cũng đã từng giúp đỡ nhau, chơi rất thân với hai anh em Châu và Hạnh. Khoảng một tuần sau, lúc tôi đang ở chợ Bà Chiểu, gia đình, tôi nhắn Lan vô đây để xin tiếp tế vì đã hết tiền rồi. Gặp Lan, nó cho tôi biết. Cậu Cho mới lên đây tìm anh nè. Em có kêu nó ở lại nhà ngủ một đêm. Cậu ấy cho biết là đã kiếm được cây súng cho anh rồi. Nhờ em lên đây kêu anh Năm về và ráng đi xin một số giấy tờ giả. Sau khi có giấy tờ giả rồi á, em với anh sẽ xin lên đi làm tàu. Sau đó sẽ bắt trói mấy đứa ở trên tàu lại. Còn em với anh thì vượt biên. Lan phải nói dối rằng tôi đi đâu mất tiêu rồi. Không để là tôi có gửi thư và quà về cho em tôi. Dặn Lan đi tìm cậu Cho đó và đem quà cho vợ chồng Cho. Nhưng mấy tháng sau thì khi Lan trở lại thì không còn Cho ở đó nữa. Mà căn lều cũng không còn.
Chương 16 Vượt biển lần thứ hai. Sau 3 tháng, lần lượt những người bị bắt ở trong chuyện vượt biển bất thành từ các trại giam của công an cũng đã được thả trở ra với ra gia đình. Chuyến đi vừa qua thất bại bởi vì chủ ghe hoàn toàn không có kinh nghiệm tổ chức, giao tay lái cho một người tài công mà không có chuyên môn, cũng không đọc được bản đồ. Ra đi mà để thuyền lên đên trôi nổi tùy cơn gió, may mắn thì gặp được tàu nhân đạo nó vớt hay hoặc lạc vô bờ, không thì xem như gọi là đem con bỏ biển. Đây không phải là trường hợp hiếm xảy ra trong thời kỳ này, nhất là từ sau năm 1980 trở đi. Người mong vượt biển ra đi thì nhiều, mà đường dây thì ít ỏi, tổ chức không có kịp. Phần lớn người tổ chức lại không có lương tâm nữa, mua tàu thuê tài công, không có chuyên môn, mua bến bãi qua loa. Bởi vì đây là một cái dịch vụ kiếm ra rất là nhiều tiền mà. Người tổ chức dùng tiền lời cho những cuộc vượt biển do họ tổ chức, cùng những kinh nghiệm rút ra từ những chuyến đi đó. Để làm gì? Để sau đó sẽ tổ chức gia đình họ cái chuyến đi cuối cùng. Từ trước khi chiến tranh chấm dứt, không ai là người có kinh nghiệm đi biển. Ngoài trừ những người chủ ghe đánh cá trong vùng vịnh Thái Lan, đến kinh nghiệm hơn là những thủy thủ sĩ quan hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy vậy, không phải chủ ghe nào cũng móc nối được với những người chuyên nghiệp này cả. Chủ ghe là người đạo đức, có trách nhiệm, mà còn đưa người vượt biển đi vào chỗ chết. Bởi vì không ai nói trước được cái sự thành công chắc chắn của một cuộc vượt biển dài ngày cam go. Dù cho có chuẩn bị chu đáo đến đâu đi nữa thì cũng không ai mà lường được những cái cảnh sóng gió trên biển khơi, bị hải tặc nhiều lần. Trong khi đó thì có những chủ ghe chạy theo lợi nhuận vô lương tâm, đã mua những cái chiếc ghe mỏng manh, dầu nước thì không đầy đủ, lái tàu thì không kinh nghiệm, ghe nhỏ, nhưng mà lại kêu gọi rất là nhiều người để mà đi. Ngoài ra, lại để cái nguồn tin tiết lộ, gia đình có người lợi dụng, cho nên có những cái con tàu mà số người đi quá tải, gặp sóng lớn, mưa gió một vài giờ là đã chìm xuống biển sâu rồi. Một cuộc buôn bán nào vô lương tâm cũng đem lại phần thiệt hại cho người mua. Trong khi mà người bán đứng ở trong bóng tối thu lợi và phủi tay, rồi thản nhiên đi tìm người mua khác để mà tổ chức tiếp những cái chuyến đi khác nữa.
Tôi xin lấy một ví dụ về chuyến tàu tôi ra đi thành công, mà chính tôi có tham gia với nhóm tổ chức trong việc đi mua ghe chuẩn bị xăng dầu và thực phẩm để thấy con số chi ra cho chuyến đi và số thu tiền vàng tính trên mỗi đầu người xuống ghe là chênh lệch chừng nào. Một chuyến tàu chở được 99 người, dài khoảng 40 mét, cùng máy móc được mua với giá là 44 cây vàng. Thực phẩm, nhiên liệu, công người lái taxi tốn phí không trên 5 cây. Tổng cộng chủ ghe phải chi ra là 50 cây. 99 người trên ghe, có 15 người đi khỏi đóng tiền. Đó là gia đình chủ ghe và tài công. 74 người còn lại phải đóng vàng, mỗi người là 3 cây. Không miễn trừ, không gia giảm. Chủ ghe tổ chức chuyến đi này thu vào là 222 cây vàng, một gia tài lớn. Chuyến đi có đến nơi hay chìm giữa biển khơi, ai còn, ai mất, tới được bến bờ hay không, chủ ghe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì cả. Đây là một dịch vụ béo bở hơn bất cứ một dịch vụ mua bán nào. Trong thời gian toàn dân cơ cực, không có ăn, không có mặc, nhất là sau 3 lần đổi tiền, dân miền Nam chỉ còn cái khố rách. Những ai có một chút gan dạ và tính toán cũng có thể tổ chức mua tàu vượt biên. Dù số tiền kiếm được quá dễ, và trong thời điểm mà ai cũng nô nức tìm đường ra đi, tìm chủ ghe tổ chức khó hơn là chủ ghe tìm người chịu đóng vàng để ra đi. Có những trường hợp vô lương tâm khác là người tổ chức không có ghe, không có bãi, chỉ cần lấy trước một người vài chỉ vàng, hẹn chỗ lên taxi trong đêm tối, rồi hô hoáng lên là công an đến, rồi tìm đường chạy. Những chuyện lường gạt vượt biên đầy rẫy. Người lường gạt ngày nay sau 3-40 năm vẫn sống yên ổn ở ngoại quốc, nhưng không bị ai tố cáo, bởi vì qua một thời gian dài không còn nhân chứng, vật chứng, và với một tâm lý trời làm chứng, trời có mắt, nên họ đành câm nín, cho là số phận an bài, sẵn sàng quên đi những câu chuyện mất mát đã xảy ra trong nhiều năm trước.
Sau đó Lan cũng đã lãnh được thằng Dũng ra tù và liên lạc với lại đám Tám Định. Cái nhóm đã tổ chức chuyến vượt biên gian khổ vừa rồi. Đám người đi chung với tôi lần lượt ra tù và Tám Định lại sắp xếp để đánh chuyến tiếp nữa. Qua những cuộc tiếp xúc để biết những cái chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi vừa rồi, người trên ghe cũng đã tường thuật lại tất cả những cái sự việc, rằng thì là khi mà tàu bị cướp biển, bị đục tàu, bị trôi về đất liền mười mấy ngày. Họ cũng có nói đến nhân vật gọi là ông giáo nam đã song sáo, đã can đảm, đã vững chãi như thế nào để mà giúp họ điều khiển mọi thứ trong lúc lâm nguy như vậy. Một thời gian ngắn sau, tin tôi sống sót đã được mọi người loan truyền và chủ tàu đi kiếm tôi. Ông ta nói là ông ta đã nghe những cái người trên ghe trong chuyến đi không thành, nếu mà không nhờ có tôi thì tàu cũng đã chìm và không còn ai sống sót nữa. Họ cũng nêu lên cái chuyện là tài công không có biết đường, rồi quá ít kinh nghiệm cho nên mới xảy ra cái chuyện là con tàu chạy loanh quanh rồi lại phải trở lại Phú Quốc nữa. Người ta bàn ra, người ta tán dào vào cái nhân vật thầy Tâm và ca tụng ông với đám tổ chức vượt biên. Ông đó là một cái người đặc biệt, cũng phải nói là phi thường nha. Cũng như thằng Dũng, cháu tôi, tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã bị rơi xuống biển chết rồi. Nghe tin nhắn gửi này, thầy giáo Năm, tức Huỳnh Công Ánh, mới ra mặt.
Người chủ ghe yêu cầu tôi hợp tác với họ trong chuyến đi tới. Sau khi biết tôi là một sĩ quan tác chiến, biết xem bản đồ, chấm tọa độ và sử dụng địa bàn tìm hướng đi, cũng như đã rút nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi trước, chủ ghe nhờ tôi đứng ra lái tàu. Họ đưa điều kiện là tôi được mang theo 7 người miễn phí, khỏi trả 21 cây vàng. Quả đây là một cơ hội bằng vàng, vì trước sau gì tôi cũng phải tìm đường ra đi, dù phải trả bằng một giá nào đi nữa. người của Tám Định làm cho tôi một bộ giấy tờ giả, giấy chứng nhận công nhân viên của hãng bột ngọt quốc doanh Vifong. Với giấy tờ đầy đủ, yên tâm mang ở trong mình. Chủ ghe còn sắm cho tôi một cái xe Honda để đi về Cà Mau, Hà Tiên, Rạch Giá dễ dàng, để lo tìm việc mua tàu. Thời gian này, Chiến, người bạn tù hình sự cùng đi từ Bắc vào Nam với tôi, đã khỏe trở lại. Những vết thương trên mặt đã lành. Chiến ở nhà của em gái tôi, ban đêm ngủ trên cái gác cao, ban ngày ra chợ phụ giúp bán gạo và giúp cho cô Lan những việc nặng nhọc ở cửa hàng.
Trong chuyến đi đầu tiên, mặc dù cái vết thương của Chiến chưa lành hẳn, nhưng bỏ Chiến ở lại Sài Gòn, xung quanh không có bà con quen biết, thật tôi cũng không yên tâm chút nào. Nhưng Chiến đã bàn với tôi:
em tuy là tù nhân nhưng đã được tha rồi, em chỉ là người đi từ miền Bắc vô Nam làm ăn sinh sống mà thôi, chứ em đâu có tội gì. Anh cứ đi với cháu Dũng đi, nếu chẳng may anh bị bắt, em sẽ là người ngoài phụ giúp gia đình chị Lan đi làm, đi thăm nuôi anh. Bây giờ nếu đi với anh á, em cũng có phần khó khăn. Em bị té trên tàu, rụng hết mấy cái răng rồi, mỗi lần ăn ha miệng còn đau lắm.
Lúc bấy giờ trên mặt Chiến vẫn còn một cái sẹo ửng màu đỏ chưa lành. Lần này gặp cơ hội, khi tôi được giao nhiệm vụ lái tàu và được miễn phí mang theo một số người, đem cả gia đình theo. Trong đó không thể nào mà thiếu Chiến được cả. Tám Định ra điều kiện là tôi phải tổ chức đi kiếm tàu mua bãi, đảm trách cái việc gọi là điều khiển cái con tàu, thì được cho đi theo 7 người. Nếu như người khác đi là tốn hết 21 cây vàng, tính ra mỗi người là 3 cây. Đây là một cái điều kiện họ đặt ra, anh em tôi đều đồng ý cả. Sau khi đã có giấy tờ giả rồi, tôi đóng vai là công nhân viên nhà nước, cho nên cái chuyện đi lại không còn lo sợ gì nữa. Sau nhiều lần đi lại thì tôi mới kiếm được một cái tàu, giá bán là khoảng 44 cây. Tiền bạc thì chủ tàu lo thanh toán hết. Tôi chỉ là người tổ chức, chỉ huy và lái mà thôi.
Trong chuyến này tôi có trách nhiệm mang theo 14 người già trẻ, đứa nhỏ nhất là mới có 6 tuổi. 7 người theo tôi được miễn đóng vàng là hai vợ chồng tôi, 3 đứa con. Con đầu là Huỳnh Nguyễn Tú Đoan, lúc đó mới 8 tuổi, Huỳnh Nguyễn Hà Đoan 7 tuổi và Huỳnh Cao Anh Sơn 5 tuổi. Người thứ 6 được miễn phí chính là Chiến. Cần nhắc lại, Chiến là người giúp tôi trốn tù, đi chung trên chuyến xe lửa thống nhất từ ga Vinh vào Bình Triệu. Người thứ 7 là cô Loan, mà tôi thường gọi là cô Út, sau này qua Mỹ kết hôn với đứa em trai Út của tôi. Nguyên do là sau ngày vượt biển về, trong những ngày lẩn trốn lang thang ở Hàng Xanh, tôi gặp cha của Loan phía bên vợ tôi. Trước đây gia đình ông rất khá giả, chạy giặt ở Pleiku về, vượt biên nhiều lần thất bại, trắng tay, phải làm nghề giá xe ở đầu đường. Tuy là phải chạy ăn từng bữa, nhưng gia đình ông cưu mang tôi với cả tấm lòng. Thời gian đó, ban ngày, ông già giấu tôi ở trên gác, nơi ông ở. Ban đêm, ông đem tôi xuống giúp tôi việc ăn uống. Hiểu hoàn cảnh của tôi, ông cũng bày tỏ hoàn cảnh của ông. Bây giờ, tiền vàng cạn kiệt rồi, không còn cách nào lên ghe đi được. Cảm động vì lòng tốt của ông, người giữa đường đã cưu mang tôi. Tôi có hứa với ông:
hồi con đi được á, con sẽ giúp dượng đưa một đứa đi. Sau này á, nếu mà nó đi được á, thì nó sẽ là người giúp lại cho gia đình dượng nghe.
Ông dượng tư này tên thật là Cao Văn Kênh. ông có hai đứa con út sinh đôi, đó là cô Út trong câu chuyện này, và chị cô là cô Ba. Bà mẹ quyết định người đi là cô Ba, chứ không phải cô Út. Hai người sinh đôi giống hệt như nhau, không thể nào nhận ra được. Khi tôi chạy Honda đến nhà, thì một cô ôm bọc đồ, nhanh nhẹn nhảy lên yên xe sau của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết tống ga mà chạy, không kịp chào hỏi ai cả. Mà tôi cũng không biết là đã chở cô Út hay cô Ba đi vượt biên. Khi xuống tàu rồi, khi tàu đã chạy, sáng hôm sau mới biết đây là cô Út. Sau này sang Mỹ, Út Loan là em dâu tôi, vợ của Huỳnh Công Tường. Nhiều năm sau, gia đình Tường cũng đã lần lượt bảo lãnh cho gia đình Dượng Tư đến định cư ở Houston.
Thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàng Tính Thanh Hùng cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày vui, bình an.